đầu câu đầu câu thứ hai, hiện nay thì đại dịch COVID đang hoành hành rất là nhiều và dẫn đến những hệ lụy như là khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty đóng cửa, người dân phá sản và ngày càng có nhiều người bị mắc bệnh về tâm lý. Vậy theo anh thì việc tu tập Phật pháp có giúp cho người ta khỏi bệnh hay không, và cái phương pháp là như thế nào?
À, cái vấn đề mà gọi là ở Mỹ đó, bị cái tình trạng này đó thì nó chắc chắn là người Mỹ là sẽ bị rất là nhiều. À, bởi vì cái cách sống của người Mỹ họ không có giống như người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình nó đơn giản lắm. Có nghĩa là ví dụ như tại vì COVID không cho tôi đi Việt Nam chơi cho nên là tôi không đi. Chứ nếu mà nhờ COVID để mà nó đóng cửa tôi mất việc không phải đi làm đó, thì tất cả chúng tôi là người Việt Nam sẽ đi về Việt Nam chơi 6 tháng năm gì đó. Ví dụ là có thể nói tất cả thì nó hơi quá đáng, nhưng mà nếu cho chúng tôi đi thì có thể là 70% người Việt Nam sẽ đi về Việt Nam chơi. Tại sao? Tại vì người Việt Nam mà thất nghiệp đó, một năm ở Mỹ này có thất nghiệp năm không chết, họ vẫn sống một cách phè phè vậy đó. Nhưng mà người Mỹ nếu mà họ thất nghiệp chỉ trong vòng chừng 1 tháng 2 tháng là bắt đầu họ khủng hoảng rồi, bởi vì họ sẽ không còn tiền để sống. Đã.
Đúng
Nó không có giống người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình thất nghiệp 6 tháng ở nhà ăn chơi phè phè, chuyện nó bình thường. Giống như bây giờ anh thất nghiệp, anh ở nhà anh chơi 3 năm cũng sao hết. Chuyện nó bình thường vì mà anh là người Việt Nam. Nhưng mà thí dụ như gái anh mà nó thất nghiệp chừng 3 tháng chắc nó hẻo. Bởi vì nó sống theo kiểu Mỹ vậy thôi, đơn giản nó vậy đó. Thành ra cái vấn đề mà người Việt Nam thì chắc chắn là không có bị nhiều. Nhưng mà để mình nói về cái vấn đề về về trầm cảm đó, thì nếu mà một người biết tu tập thì dĩ nhiên là sẽ cái cơ hội mà bị trầm cảm là nó sẽ rất rất là khó, bởi vì tâm lý của mình nó rất là ổn định, nó không có lý do gì, nó chả có cái lý do gì để mà mình có thể bị trầm cảm được hết nè. Bởi vì nếu mà ngày nào sáng từ sáng tới tối mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lấy cái gì mà để có thể trầm cảm được, đúng không? Sở dĩ nó trầm cảm là vì mình cứ suy nghĩ về cái đó, không biết làm sao ta, giờ không biết làm sao ta, không biết làm sao có chết ta, không biết làm sao sống đây ta, ngày mai lấy gì ăn đây ta, đó cứ nghĩ như vậy đó nó mới thành ra khủng hoảng. Mà khủng hoảng tâm lý thì tự nó phải trở thành trầm cảm mà thôi.
Ok, hiện tại bây giờ không không phải là người lớn không nữa, mà bây giờ ngay cả trẻ em cũng mắc những cái chứng bệnh trầm cảm, và đặc biệt là nó diễn ra ở cũng những cái nước phát triển của mình đó, thì anh nghĩ sao về vấn đề này,
Không
và
thì cái
các bậc phụ huynh có thể làm như thế nào mà kiểm tra được cái con mình có bệnh tự kỷ, bệnh về tâm lý hay không, và anh
thì
có
bây
cách
giờ
nào để
bây giờ anh nói nghe như vậy nha. Ví dụ như cha mẹ mà bị mất việc thì cha mẹ trở thành khủng hoảng, đúng không? Khi cha mẹ khủng hoảng thì cha mẹ, cái tâm lý của cha mẹ không có vui, tâm lý của cha mẹ bực tức buồn rầu và nó gọi là nó bị chèn ép về tâm lý. Thì chính những cái người cha người mẹ mà bị mất việc đó đôi khi họ la rầy, họ đánh đập mắng chửi con cái của họ. Chính cái điều này vì họ không có làm gì hết thì họ ở nhà mỗi ngày, họ ở nhà mỗi ngày thì họ encounter với lại con cái, tức là có cái sự mà nói chuyện với nhau nhiều hoặc là có va chạm với nhau nhiều thì bắt đầu nó mới sinh ra cái chuyện phiền phức. Chính cái này đó nó làm cho những cái đứa bé nó khủng hoảng. Là tại sao những cái đứa bé nó không được đi đến trường nó học, nó đã không được thoải mái, nó không được đi ra ngoài, nó không được chơi với bạn bè, nó không được những cái activity, những cái việc mà nó làm hàng ngày mỗi ngày bình thường đó. Chính cái điểm này làm cho cái đứa bé nó cũng bị khủng hoảng tâm lý, nó cũng tinh thần của nó cũng không được thoải mái, lại cứ bị cha mẹ đánh đập hoài, bị cha mẹ la rầy hoài. Cái này nó dẫn tới cái chỗ trầm cảm là chuyện đương nhiên và rất là bình thường, nhưng mà chỉ là trong những cái gia đình của Mỹ mà thôi, hay là gia đình của người ngoại quốc mà thôi, chứ còn trong gia đình Việt Nam thì cái này nó cái cơ hội nó khó lắm. Giống như ví dụ như bây giờ như con gái anh đi mà bảo rằng là cho nó đi học ở trên trường đó, thì nó nói ôi đi học trên trường nó buồn quá, tại vì cứ mang cái khẩu trang đó nó buồn, cho con ở nhà suốt ngày con cũng vui nữa. Tại sao? Tại vì nó chơi từ sáng tới tối, nó khỏe, nó enjoy ngày nào ngày nấy, mặt nó buồn nó vui lắm, không chưa bao giờ thấy nó buồn. nó chỉ có đi học là buồn thôi, chứ còn cho ở nhà là vui đó, thấy chưa? Gia đình Việt Nam nó không có vấn đề. Tại sao? Tại vì mình không có vấn đề, ngày nào mình cũng vui cười giỡn với nó, chơi với nó, không có, hoặc là nó chơi gì nó chơi mình cũng không bận tâm, không la rầy, không có mắng chửi gì nó hết. Ok, cơm nó cứ đúng ngày, nhiều khi kêu nó ăn nó ham chơi nó không thèm ăn nữa mà cũng không la đấy, thì làm sao mà nó bị khủng hoảng tâm thần được, nó bị khủng hoảng tâm lý được. Sở dĩ nó bị như vậy là tại vì đó là người Mỹ, chứ người Việt Nam thì rất ít.
Thì ở trên mình để cho mà phụ huynh biết được là đứa đứa con của mình bị có bệnh tâm lý không á, thì anh chỉ mọi người cái cách xem
thì ví dụ như cái thường thường mà hễ mà chúng ta thấy các cái đứa bé mà nó bị về tâm lý đó, thì nó sẽ co lại, nó co lại tức là nó thu mình nó lại bằng cách là nó vào trong phòng, nó đóng cửa, nó không muốn nói chuyện với ai, nó không thích socialize, nó không thích nói chuyện, nó không thích giao tiếp, nó không muốn có một cái gì mà dính dáng tới cái người khác hết. Tất cả nó chỉ muốn một mình nó yên lặng, rồi từ từ nó sẽ dẫn tới cái chỗ mà nó sợ bóng đêm hay là nó thích bóng đêm, ví dụ vậy. À, thì mình biết là tới lúc đó là nặng quá rồi, cái tâm lý nó quá nặng rồi.
Còn cái vấn đề mà chỉ tay sao anh Quân, anh sao?
Cái vấn đề đó là nó như thế này nè, tất cả những đứa nhỏ ngay cả như con gái anh lúc bé, lúc mà nó 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, bắt đầu từ 5 tuổi là nó biết chơi iPad. Nó biết chơi iPad rồi. Rồi nó bắt đầu nó 5 tuổi là 3 tuổi là nó bắt đầu nó coi TV rồi. À, thì mình biết đó, cái làn sóng của TV, của iPad, của điện thoại nó rất là độc hại cho cái não của con nít. À, riêng con nít. Nếu mà mình cứ cho nó chơi và mình cứ cho nó coi thì nó coi càng nhiều chừng nào cái não nó càng không làm việc chừng đó, thì mình sẽ thấy nó giống như nó đơ đơ lúc nào nó cứ đơ đơ vậy, nói chuyện cái gì nó giống như nó giống như người cõi trên vậy đó, tức là cái cõi của nó là ở một cái cõi truyền hình hay là cõi iPad thì gì đó, chứ nó không phải là cái cõi của mình, cho nên mình nói nó cứ đơ đơ ra đó. Nếu mà chúng ta để ý đó, các bạn để ý đó ha, các bạn lật cái bàn tay của con gái đó. Thứ nhất là con nít đó, các bạn nhìn cặp mắt của nó xem nó có lanh lợi không, con mắt nó có nhìn có lanh lợi không, khi kêu nó phản ứng có nhanh hay không. Ví dụ mình kêu nó quay qua, kêu quay qua, chứ còn mình kêu mà nó cứ nó đờ đờ lâu lâu rồi kêu mấy lần bắt đầu nó mới bu dòm của mình, nó hỏi gì vậy, cái đó là mình biết là nó không có good rồi, tức là cái phản xạ của nó giống như nó nằm rồi đó. Các bạn coi trên lòng bàn tay đó, các bạn sẽ thấy cái lòng bàn tay nó những cái đường mà mạng đạo và đặc biệt là cái đường trí đạo, nó sẽ có những cái vòng tròn như cái khoen vậy đó. Các bạn nhìn các bạn sẽ thấy ngay cả trên cái con đường của hôn nhân này đó, nó cũng có cái đường quằn như vậy. Tại vì từ trong cái trí này mà nó hiện ra sau này nó sẽ không có lấy chồng lấy con được, ok, thì nó sẽ thấy nó lỗ lên. Quý vị cứ tưởng tượng giống như là cái dây chuyền mà mình đeo đó, nó có khoen vậy đó. Đã. Nhìn trên lòng bàn tay của nó, mà luôn các cái con đường mạng đạo của nó cũng thế. Thành ra vì trường hợp đó mà chúng ta biết là sức khỏe của nó không tốt. Nghe chưa? Đã. Tâm lý nó không tốt, sức khỏe không tốt, đầu óc không tốt. Các bạn cứ nhìn ngay trên lòng bàn tay của nó sẽ thấy rất là rõ. Đôi khi nhìn trên mặt đó, nó vẫn còn có thể đánh lừa mình được. Tức là nó không phải là quá chậm. Nhưng mà cái tình trạng là gì? Trong não của nó suy nghĩ cái gì, trong tâm nó suy nghĩ cái gì thì nó điều hiện trên tay hết. Cho nên các bạn chỉ cần dòm trên đó là các bạn biết là con mình thật sự có bị tự kỷ hay không, có bị tâm thần hay không, có bị não có vấn đề gì hay không. Đấy chưa?
Dạ vâng. Thầy ơi, có lẽ là cho con xin phép thầy thêm một chút xíu nữa, vì có khán giả này vừa nhắn một cái câu hỏi, khán giả cũng rất là muốn biết. Thầy cho con hỏi là con vừa chuyển nhà đến chỗ ở mới mà cạnh nhà con có gia đình chị đó cũng hiền lành, nhưng mà con của chị thì bướng, cậu con trai thì người cao, cơ bắp thì teo, mà trở trời là sưng, đi khám bác sĩ bảo là bị tắc mạch máu, và cậu này lại bị giống như là trầm cảm. Con muốn giúp họ mà không biết bắt đầu như thế nào, bởi vì mình đã chỉ cho họ là phải chắc chắn được, cho nên con cũng suy nghĩ lâu nay không biết giúp gia đình họ như thế nào, bởi vì họ chưa biết gì về Phật Pháp cả.
À, thì mình cứ khuyên họ là bắt buộc là họ phải lại sám hối cái người mẹ đó, là phải lại sám hối. Nếu mà được nữa thì có thời gian hơn nữa thì sống oan gia, còn nếu không thì cứ lại sống hốt, rồi trì chú dược sư, niệm Phật dược sư đó. Tùy theo thời gian, nếu có nhiều thì mình làm nhiều, nếu có ít thì mình làm ít, nhưng mà cái lại sám hối là bắt buộc phải phải lại sám hối. Thì nếu mà cái người mẹ tu đó thì đúng, thì chừng 3 tháng 6 tháng là tự động con nó sẽ thay đổi thôi. Những người mẹ mà có con bị tâm thần đó ha, thì nếu mà họ lại sám hối nó chừng 3 tháng 6 tháng là con họ hết.
Con xin được cảm ơn thầy. À, như vậy là khán giả Bình Hoàng đã có câu trả lời đúng không ạ? Bởi vì khán giả vừa thấy livestream chuẩn bị kết thúc thì cũng rất là nhắn tin rất gấp và mong được thầy giải đáp. Con xin được cảm ơn thầy một lần nữa và xin được cảm ơn tất cả quý khán giả đã đặt câu hỏi đến cho chương trình. Xin được kính chúc quý khán giả một đêm thật ngon giấc. Con xin được mời thầy có đôi lời ạ.
Rồi, thầy chào con Hoa, và tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel. Kính chúc quý vị đêm ngày 6 thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành.